Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria tăng cường bảo vệ sức khỏe tinh thần cho nhân viên chăm sóc người cao tuổi. Chính quyền Ireland đang triển khai sáng kiến mới nhằm xây dựng môi trường làm việc lành mạnh về tinh thần cho lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi và dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật. Phó thủ hiến kiêm người đứng đầu tổ chức World Safe và Ủy ban Tai nạn Giao thông TAC, ông Ben Carroll, mới đây đã công bố khoản tài trợ 1,6 triệu đô la để hỗ trợ các tổ chức phối hợp tìm giải pháp thực tế, giảm nguy cơ chấn thương tinh thần do công việc. Khoản đầu tư này nằm trong chương trình Workwell Communities of Practice với sự tham gia của Hiệp hội Y tá Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Úc, APNA và Tổ chức Dịch vụ Khuyết tật Quốc gia, NDS. Theo hãng tin Reuters, APNA sẽ tổ chức các buổi huấn luyện và hội thảo tại 15 trung tâm chăm sóc người cao niên, trong khi NDS phối hợp cùng các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật để xây dựng hiểu biết chung về những thách thức tâm lý. Trong 5 năm qua, nhân viên y tế và dịch vụ xã hội chiếm hơn 1/4 số trường hợp cần được hỗ trợ về tổn thương tinh thần tại Victoria, với hàng trăm trường hợp đến từ hai lĩnh vực này. Chính quyền bang cũng sẽ sớm ban hành quy định mới yêu cầu người sử dụng lao động nhận diện và quản lý rủi ro tâm lý tại nơi làm việc, đồng thời xem đây là yếu tố quan trọng ngang bằng với an toàn thể chất. Những người dân cao tuổi tại Úc đang được kêu gọi phớt lờ những bài viết tin tức giả lan truyền trên mạng xã hội, cảnh báo sai sự thật rằng sẽ có lệnh cấm lái xe vào ban đêm đối với tài xế trên 60 tuổi. Bộ trưởng Giao thông Catherine King khẳng định đây là chiến dịch tung tin thất thiệt do những kẻ xấu đứng sau nhằm phá hoại niềm tin vào hệ thống dân chủ của Úc. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, bà King nhấn mạnh, "Tôi muốn nói trực tiếp rằng chúng tôi chưa từng và sẽ không bao giờ áp dụng lệnh giới nghiêm đối với người lái xe trên 60 tuổi. Đây hoàn toàn là tin giả." Bà King kêu gọi người dân báo cáo các bài viết sai lệch này nếu bắt gặp trên mạng, đồng thời cảnh báo rằng nếu một trang web có vẻ đáng ngờ thì có lẽ nó đúng là như vậy. Hiện không có quy định nào của chính phủ liên bang hay tiểu bang áp đặt lệnh cấm lái xe đối với người cao tuổi. Tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram cho biết đã xóa hơn 5.000 quảng cáo và gần 100 tài khoản có liên quan đến các ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo hình ảnh khỏa thân của người thật mà không có sự đồng ý của họ. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Meta cũng đã gửi thông báo yêu cầu ngừng hoạt động tới 46 công ty quảng bá các ứng dụng này trên nền tảng mạng xã hội. Giới chức Úc cảnh báo các công cụ này có thể bị lợi dụng để sản xuất nội dung bóc lột trẻ em. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Meta chỉ hành động vì áp lực sắp có quy định mới từ chính phủ, chứ không xuất phát từ trách nhiệm đạo đức. Giám đốc Trung tâm Quốc tế về trẻ em mất tích và bị bóc lột tại Úc, ông Cam Gannon cho biết, những hình ảnh giả mạo này đã bị sử dụng để tống tiền và bắt nạt học sinh, đặc biệt là nữ sinh. Trong khi đó, chính phủ liên bang khẳng định sẽ thúc đẩy lệnh cấm đối với các ứng dụng biến ảnh bình thường thành ảnh khỏa thân giả, đồng thời kêu gọi cách tiếp cận chủ động hơn để ngăn chặn các rủi ro từ công nghệ mới. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền Ireland đang đầu tư 9,5 triệu đô la để trồng thêm 500.000 cây xanh trên khắp Melbourne nhằm mang lại những con đường rợp bóng mát, giảm nhiệt độ mùa hè và cải thiện chất lượng sống cho người dân. Giám đốc đặc trách môi trường Steve Demopoulos và giám đốc phụ trách quy hoạch Sonia Kilkenny hôm 14 tháng 9 cho biết, chương trình này sẽ tập trung vào các khu vực có độ phủ bóng cây thấp và chịu ảnh hưởng nặng từ nắng nóng. Trường Adair South Primary School đã trồng hơn 1.800 cây trong giai đoạn trước, góp phần cải thiện không khí và tạo thêm bóng râm cho sân trường. Ngoài việc trồng thêm cây xanh mới, kể từ ngày 15 tháng 9, chính quyền bang sẽ áp dụng quy định siết chặt việc chặt bỏ cây. Tất cả cây cao trên 5 mét tại các lô đất trống phải có giấy phép. Và với những lô đất có nhà ở, việc chặt cây gần nhà cũng phải xin phép. Đây là bước đi nhằm đạt mục tiêu độ che phủ cây xanh 30% toàn tiểu bang, đồng thời sẽ có thêm quy định bảo vệ đất công nghiệp và thương mại vào cuối năm. Chương trình Matrix in Melbourne sẽ được triển khai cùng hội đồng địa phương và đơn vị quản lý đất với nguồn quỹ hỗ trợ mở đơn đăng ký từ năm sau. Một cuộc khảo sát trên cả nước đối với hơn 1.900 phụ huynh cho thấy nhiều cha mẹ, đặc biệt là những người cha, vẫn khó xử khi nói chuyện với con về tình dục và các mối quan hệ. Họ cảm thấy tự tin hơn khi nói về hình ảnh cơ thể 45% hay tuổi dậy thì 35%, nhưng lại rất ngại đề cập tới chuyện thủ dâm 12% hay sự thỏa mãn tình dục 13%. Các bà mẹ cũng chủ động bắt đầu những cuộc trò chuyện về tình dục nhiều hơn những người cha, 32% so với 23%. Rào cản lớn nhất vẫn là sự khó chịu từ phía con cái và sự lúng túng của chính phụ huynh khi họ sợ nói sai hoặc không biết mở lời thế nào. Tuy nhiên, nghiên cứu nhấn mạnh, nếu là con cái biết ba mẹ sẵn sàng trò chuyện một cách cởi mở và không phán xét, các em sẽ dễ dàng chia sẻ, đặt câu hỏi và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Hãng tin Yahoo News cho biết, các chuyên gia khuyến nghị 6 cách để phụ huynh có thể bắt đầu. Nên bắt đầu từ khi con còn nhỏ để tạo thói quen trò chuyện. Tận dụng cơ hội từ phim ảnh hoặc tin tức để gợi chuyện. Tránh chỉ tập trung vào những điều không được làm. Chia sẻ chuyện cá nhân hoặc từ thực tế để tạo sự gần gũi. Thẳng thắn thừa nhận sự ngại ngùng của bản thân để làm nhẹ bầu không khí. Và cuối cùng là dành thời gian đọc thêm, luyện tập để quen dần với cách nói về tình dục. Điều quan trọng là cha mẹ không cần phải là chuyên gia, chỉ cần kiên nhẫn và chủ động mở cánh cửa đối thoại với con. Không chỉ những cô gái mang thai khi còn ở tuổi vị thành niên phải đối mặt với sự phán xét từ thầy cô và bạn bè tại trường học, mà ngay cả khi con của họ bắt đầu đi học, sự kỳ thị này vẫn tiếp diễn. Một nghiên cứu cho thấy, nhiều bà mẹ trẻ và con cái bị phụ huynh khác xa lánh, khó kết bạn, thậm chí còn nhận những bình luận không thiện chí từ giáo viên. Một số phụ nữ kể lại rằng cảm giác bị soi mói và cô lập kéo dài đến tận khi họ đã ngoài 30 tuổi. Theo hãng tin Yahoo News, các chuyên gia nhận định thái độ kỳ thị và định kiến xã hội không chỉ gây tổn thương tinh thần mà còn làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục, khiến bất lợi xã hội dễ dàng lặp lại từ mẹ sang con. Trong khi nhiều bà mẹ trẻ xem việc nuôi con là động lực sống tích cực, họ vẫn thường bị gắn những định kiến tiêu cực. Các nhà nghiên cứu kêu gọi cần nhìn nhận vào điểm mạnh và nỗ lực của những phụ huynh này, từ đó xây dựng môi trường học tập cởi mở, tôn trọng và công bằng hơn cho cả mẹ lẫn con.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Đại hạ giá, đại hạ giá dưới 30 đồng. Cửa hàng thời trang Grand Collective giảm giá quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Bali, Ripley, Clarks, Reebok, Droppy, Juliet Mellows và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, giảm giá dưới 30 đồng cho tất cả quần áo, phụ kiện và giày dép. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Tại Osnet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hôm 15 tháng 9, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Úc Greg Bowen công bố báo cáo đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu, trong đó cho biết Úc ngày càng phải hứng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy không có cộng đồng nào tại Úc không phải chịu sự tác động của biến đổi khí hậu. Cụ thể, Úc dự báo đến năm 2050, các khu vực dân cư sống ở ven biển phải đối mặt nhiều hơn với các rủi ro về biến đổi khí hậu, với ước tính khoảng 1,5 triệu người bị ảnh hưởng do mực nước biển dâng cao, tình trạng xói mòn và những tác động khác của thiên tai. Báo cáo cũng cho biết, người dân sống ở vùng nông thôn là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì biến đổi khí hậu, cho dù họ làm nghề trồng trọt, chăn nuôi hay đánh bắt cá. Nhiệt độ tăng cao cũng làm ảnh hưởng đến những người làm việc ngoài trời. Thiên tai ngày càng nhiều sẽ khiến cho chi phí bảo hiểm tăng cao, làm gia tăng áp lực kinh tế đối với người dân và doanh nghiệp. Báo cáo ước tính, đến năm 2050, Úc sẽ phải chi tới 40 tỷ đô la cho các nỗ lực phục hồi sau thiên tai. Vùng biển bao quanh Úc được dự báo sẽ ngày càng bị axit hóa nhiều hơn, các đợt nắng nóng sẽ kéo dài hơn, kèm theo đó là những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Trong bối cảnh môi trường sống thay đổi, sức khỏe của cộng đồng cũng bị ảnh hưởng, nguy cơ tử vong nhiều hơn, gây áp lực tới hệ thống y tế. Kể từ khi nhậm chức cho tới nay, chính quyền của Thủ tướng Anthony Albanese đã chi 3,6 tỷ đô la cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và gần 9 tỷ đô la cho các biện pháp thích ứng, gia tăng khả năng phục hồi và quản lý thảm họa. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã được cứu sống ngoạn mục sau khi rơi từ độ cao 18 mét xuống nước từ lối đi bộ tại công viên Sydney Olympic Park. Người đàn ông này đang ở trên lối đi bộ trên đỉnh của Bridge Pickle ở Sydney thì rơi xuống nước vào chiều ngày 14 tháng 9. Một trực thăng cứu hộ đã được điều đến hiện trường và đã kéo người đàn ông này lên khỏi mặt nước an toàn. Các nhân viên y tế đã điều trị cho người đàn ông sau khi được giải cứu lên khỏi mặt nước. Một bé gái sơ sinh 5 tháng tuổi và một trẻ em 5 tuổi đã bị một chiếc xe tông tại bãi đậu xe bên ngoài trung tâm thương mại Minto Mall ở Minto, phía tây nam Sydney, bang New South Wales. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến đường Brookfield vào khoảng 3 giờ chiều ngày 15 tháng 9 để báo cáo về một người đi bộ bị xe hơi tông. Cảnh sát đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho em bé trước khi em được các nhân viên y tế của cơ quan cấp cứu bang New South Wales điều trị. Bé gái sơ sinh 5 tháng tuổi đã không qua khỏi. Các nhân chứng cho biết em bé đã bị tông khi đang ngồi trong xe đẩy. Em bé 5 tuổi đã được các nhân viên y tế sơ cứu trước khi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Westmead trong tình trạng nguy kịch. Một tài xế 35 tuổi không bị thương. Cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành và bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Viện Nghiên cứu Y học Ung thư và Sinh học Tế bào của Úc vừa phát triển một phương pháp xét nghiệm máu có khả năng phát hiện việc sử dụng rượu ở người mắc bệnh gan một cách chính xác, vượt trội hơn so với xét nghiệm biomarker, dấu ấn sinh học hoặc chỉ dấu sinh học. Nghiên cứu khẳng định, phương pháp xét nghiệm mới đo nồng độ phosphatidylethanol, một hợp chất chỉ xuất hiện khi cơ thể tiêu thụ rượu, có độ chính xác 95%. Trong nghiên cứu có 183 người tham gia, bao gồm bệnh nhân mắc bệnh gan liên quan đến rượu, người có vấn đề trong việc kiểm soát lượng rượu uống vào, và những người khỏe mạnh. Kết quả cho thấy, phương pháp mới không chỉ xác định được việc có uống rượu hay không, mà còn phân biệt được mức độ tiêu thụ rượu. Thậm chí, theo đánh giá, nồng độ phosphatidylethanol mang lại bằng chứng sinh học giúp bác sĩ có thể phát hiện rượu trong cơ thể tận 5 tuần sau khi uống. Phương pháp này sẽ hỗ trợ các bác sĩ đưa ra quyết định phù hợp, đồng thời cải thiện quy trình đánh giá để xem bệnh nhân có đủ điều kiện để ghép gan hay không. Chính phủ Úc và Papua New Guinea sẽ ký một thỏa thuận quốc phòng trong tuần này, mở đường để công dân Papua New Guinea có thể phục vụ trong quân đội của Úc. Theo truyền thông, thỏa thuận mới sẽ được Thủ tướng Úc Anthony Albanese và người đồng cấp Papua New Guinea James Marape ký vào ngày 17 tháng 9 tại thủ đô của Papua New Guinea trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm nước này giành độc lập. Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Smalls gọi đây là thỏa thuận mang tính lịch sử. Thủ tướng Albanese tiết lộ Úc quan tâm tới việc tuyển dụng trực tiếp công dân Papua New Guinea và lực lượng phòng vệ Úc. Với gần 12 triệu dân, Papua New Guinea là quốc gia đông dân thứ hai ở Nam Thái Bình Dương, sau Úc có 27 triệu dân. Hiệp ước mới cho phép công dân hai quốc gia có thể phục vụ trong quân đội của nhau, trong đó Úc sẽ cung cấp quyền nhập quốc tịch như một ưu đãi cho người dân Papua New Guinea gia nhập quân ngũ. Thỏa thuận cho phép người Papua New Guinea phục vụ trong lực lượng phòng vệ Úc nhận mức lương ngang bằng với người bản địa. Bộ trưởng Malas cho biết hiệp ước mới với Papua New Guinea sẽ thay thế thỏa thuận quốc phòng song phương được ký từ năm 1977, ngay sau khi quốc gia này giành độc lập. Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc cho biết, ngân hàng ING, một trong bốn ngân hàng lớn nhất Úc, mới đây đã phải chịu mức phạt kỷ lục 240 triệu đô la vì liên tục có những hành vi vi phạm. Theo đó, ING đã bị phạt vì quản lý không thỏa đáng thỏa thuận về trái phiếu trị giá 14 tỷ đô la với chính phủ liên bang. Ngoài ra, ngân hàng này cũng bị cáo buộc không phản hồi hàng trăm thông báo của khách hàng, đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về lãi suất tiết kiệm và không hoàn trả phí cho những khách hàng đã qua đời. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, Joe Longo, nêu rõ, ING đã hết lần này đến lần khác phụ lòng tin của người dân Úc. Các ngân hàng phải có được lòng tin của khách hàng và chính phủ. Việc xử phạt hành chính ING cho thấy sự coi thường không thể chấp nhận được đối với niềm tin vốn rất quan trọng đối với hệ thống ngân hàng. Cũng theo ông Longo, đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay mà Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc áp dụng đối với một thể chế tài chính.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Khởi động Maben. Hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống. Đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng. Vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.668 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.755 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 30 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 15 độ.